quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Người Khách Lạ Galilee.
Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy xưa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên. Mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến trên thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao sáng ắt chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ai. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee. Hồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê.
Chương 1. Thời thơ ấu và tuổi trẻ tiếp theo. Tôi dạo chơi trong khu vườn nhỏ đó và đọc Darwin, Haken, Lamarck và tiểu thuyết The Inside of the Cup của Winston Churchill. Thời gian còn lại tôi học chơi tennis và bóng đá và cả khúc côn cầu với vài bạn học đến từ Hawaii. Mặc dù tôi không bao giờ có thể học cách đánh một đường bóng cong, tôi tham gia đội bơi thuyền và đội chạy điền kinh 5 dặm. Phải công bằng mà nói rằng, một trong những điều tôi gặt hái được từ St. John là một bộ ngực phát triển khá nở nang, điều mà chắc là tôi đã không có được nếu tôi theo học một trường công lập nào đấy. Đầu óc của tôi trong tuổi mới lớn, tôi giờ đây hung hăng, nhìn quanh để tìm kiếm và ngốn ngấu bất cứ cái gì có thể ăn được, giống như một con sóc trong vườn cây trái. Bất kỳ cái gì đầu óc tôi tiếp thu đều được tiêu hóa tốt và trở thành dưỡng chất. Đầu óc suy tư, một khi phóng đi, du hành trên một biển cả bao la và nhiều khi đầy bão tố. Người ta nhìn lên các vì sao và kinh ngạc trong khi con tàu nghiêng ngả tới lui, dập dềnh trong phong ba. Tôi nhớ mình quay về nhà vào mùa hè sau năm thứ nhất ở trường. Bố tôi bảo tôi giảng đạo cho tín hữu. Điều tôi vẫn thường làm ngay cả lúc còn niên thiếu, vì bố tôi, như tôi đã nói, là một người không theo quy ước, và tôi cho rằng mình cũng khá ba hoa, còn ông thì muốn khoe tài cậu con mình với bàn dân thiên hạ. Tôi chọn đề tài đọc Kinh Thánh như là một tác phẩm văn học. Thực ra thì đi nói chuyện với những cơ đốc nhân nông dân về việc đọc Kinh Thánh như là tác phẩm văn học quả là chuyện vô nghĩa. Nhưng vào thời ấy, đó là chuyện tôi quan tâm và nó vọt ra cách tự nhiên. Tôi nhớ mình đã nói là Jehovah xét kỹ ra là một thần bộ lạc, a tribal god, đã giúp Joshua đánh thắng quân Amalek và Gideon thắng Madian, và rằng Đức Chúa Trời là ý tưởng tiến hóa từ một thần bộ lạc, a tribal idol, đến một Đức Chúa Trời độc thần, a monotheistic god của mọi dân tộc và mọi quốc gia. Không có một dân tộc đặc thù nào là dân được chọn. Có lẽ các bạn nên nhìn mặt bố tôi ngày Chủ nhật hôm ấy vào bữa tối. Ông đã thấy sự tai hại xảy ra. Phải chăng tôi đang đi trên con đường của chủ nghĩa vô thần? Ông rất lo sợ chuyện đó, vì ông từng biết có một người ở Hạ Môn thông thạo tiếng Anh và cũng là một người vô thần. Đó là một điểm xấu đáng lo ngại. Thông thạo tiếng Anh và là người vô thần. Tôi thích thú với trường cao đẳng nhưng lại không quan tâm đến các lớp học. Tôi vẫn thường đến núi Socho câu cá trong tuần lễ thi cuối khóa, trong khi những học viên khác cắm cúi học gạo để ôn thi. Ý tưởng bị trượt kỳ thi chưa bao giờ len lỏi vào đầu óc tôi. Ở trường trung học và trường cao đẳng, tôi luôn luôn đứng hạng nhì, bởi vì luôn luôn vẫn có một anh khờ nào đấy coi chuyện học hành là điều nghiêm túc nên giành ngôi hạng nhất. Ở đây tôi thấy cần nói đến những giờ học Hán tự, bởi vì về sau chúng phản ứng một cách thật đặc thù đối với những niềm tin Cơ Đốc giáo của tôi. Chẳng hạn, tôi nhớ đã đọc cuốn The Foundations of the 19th Century, những nền tảng của thế kỷ thứ 19 của Houston Stewart Chamberlain dưới bàn học trong giờ Hán tự về luật dân sự. Tại sao có lớp học về luật dân sự như vậy thì tôi không bao giờ có thể hiểu. Ông thầy Hán tự là một vị tú tài già, mang cặp kính thật to và ông chỉ cân nặng tối đa khoảng 80 pounds. Lúc đó, một vị tú tài chưa hề được học cách điều hành một lớp học hay giảng bài theo lối tân học. Quyển sách giáo khoa về luật dân sự chỉ dày khoảng 100 trang bằng chữ in lớn và người ta có thể hoàn thành chỉ trong một lần giảng là xong. Thế mà lại được kéo dài ra nguyên cả một học kỳ. Nhưng chương trình đã quy định như thế và chúng tôi phải kéo lê thê cho hết thời gian quy định chứ biết sao. Mỗi tuần, vị giáo sư luật dân sự sẽ đọc cho chúng tôi độ 10 hay 15 dòng, chỉ mất tối đa khoảng 15 phút. Và thời gian còn lại, ông tuyệt đối vô ngôn và bất động, co ro trong ghế ngồi và nhìn chúng tôi xuyên qua cặp mắt kính nặng nề trong khi chúng tôi cũng yên lặng nhìn ông. Bất hạnh thay là tôi không thể nào chịu nổi thử thách đó. Tình trạng trống không tuyệt đối của đầu óc thật khó duy trì. Tôi không thể đi vào kiểu thiền định Phật giáo như thế. Đây là điển hình cho những giờ học Hán tự ở trường St. John. Và điều tồi tệ nhất đó là người ta vẫn có thể nhận được bằng tốt nghiệp ở St. John cho dù có bị trượt môn Hán tự hết năm này đến năm khác. Việc học những gì thuộc về Trung Hoa thực sự bị nhà trường lờ đi. Tình trạng này chỉ thay đổi sau năm 1930. Tôi vừa mới bắt đầu thấy hứng thú với lịch sử Trung Hoa thì việc vào học trường St. John đã đột ngột chấm dứt hứng thú đó. Một đầu óc không thể cùng một lúc phụng sự hai chủ nhân và tôi đang say mê ngữ văn Anh. Tôi đã buông lơi ngọn bút lông để cầm lấy bút mực. Và ngay cả khi đang theo học Alexic, bố tôi vẫn viết thư bảo rằng ông thật xấu hổ về thư pháp chữ Hán của tôi. Thư pháp Trung Hoa là một nghệ thuật phải cần gần đến nửa đời người mới đạt đến hoàn hảo. Điều này liên quan mật thiết với tiến trình thực sự của việc giải trừ tri kiến, the real process of unlearning, vốn phải là một phần trong việc giáo dục của một người sau cái học trong nhà trường. Phần lớn trí óc tiếp tục phát triển và trưởng thành khi gác qua những gì người ta đã học từ thuở vỡ lòng đến trung học và đại học. Trong trường hợp của tôi, thì tiến trình giải trừ kiến thức bao gồm việc quay về với việc học tập văn hóa cổ điển Trung Hoa cùng với việc vứt bỏ những niềm tin Cơ Đốc giáo của tôi. Trong khi đó, do nhiệm ý, tôi đang theo học để làm mục sư và tôi ghi danh vào trường thần học của Học viện St. John. Chính nơi đây tôi bị vùi dập bởi cơn giông tố đầu tiên. Việc giải luận kinh thánh dành cho những loại đầu óc khác chứ không phải đầu óc của tôi. Đầu óc tôi thích những tư tưởng rộng lớn và phóng khoáng. Từ rất sớm tôi nhận ra mình là chàng Rabata của Voltaire, mặc dầu tôi chưa trực tiếp làm quen với Voltaire mãi cho đến khi tôi rời trường St. John. Tôi tìm thấy những câu trả lời mâu thuẫn cho những nghi vấn của tôi và nhiều khi chẳng có câu trả lời nào. Tôi bị xô đẩy thô bạo và tôi rút lui, và tôi lại bị vùi dập và tôi lại rút lui. Tất cả những lệch lạc, lừa dối của thần học đã xúc phạm đến sự hiểu biết của tôi. Tôi không thể trung thực khi đi xuyên qua suốt tiến trình đó. Tôi đánh mất mọi hứng thú và rơi xuống những thứ hạng rất thấp. Đây là chuyện hiếm thấy trong quá trình học tập của tôi. Vị giám mục nghĩ rằng tôi không thích hợp cho một vụ và ông ấy có lý. Tôi bỏ dở trường thần học. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe bài hát Ước Mơ Đời Tôi qua tiếng hát của Hà Ghim.
Tiền thành ra cứ tha tôi rồi ơn sâu cứu rỗi nhiệm màu, xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thập giá. Chúc tôn vô thanh bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu, xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa thăm tôi. Ước mơ đời tôi là dài khúc ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời, xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm đời tôi thần thù gian dối, bên mê lạc loài thành ra thứ tha tôi rồi ân sâu cứu rỗi nhiệm màu, xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thầm giá. Kính dâng Ngài giai khúc tôn vinh, nhớ ơn Ngài xưa đã hy sinh, dâng Ngài lời ca chúc tôn vô thanh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu, xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi. Ước mơ đời tôi là dài khúc xa nẻo đường xưa thăm tôi. Ước
Chương 2. Khúc quanh lớn bắt đầu. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Bắc Kinh để dạy tại Đại học Thanh Hoa. Lúc đó sống ở Bắc Kinh là tiếp xúc với xã hội Trung Hoa đích thực, là nhìn thấy Trung Hoa xa xưa hiển hiện như nó vốn có. Bầu trời xanh trong của Bắc Kinh, những đền đài cung điện tráng lệ uy nghi và người dân vui vẻ, thân thiện cho người ta cảm tưởng về sự đầy đủ và thích hợp của một lối sống. Thời đại đã đổi thay và bao thế kỷ đã trôi qua, nhưng Bắc Kinh vẫn còn nguyên đấy. Ở đó, vị Phật nằm vẫn ngủ yên nơi các ngọn đồi phía Tây. Đồi Ngọc Tuyền, J. Fountain Hills, vẫn vọt lên những suối phun nước trong vắt như pha lê, và cổ tháp, Drum Tower, hằng đêm vẫn điểm tiếng trống canh. Con người muốn gì nơi Thượng Đế? Con người có thể đòi hỏi gì hơn nơi trần gian khi đã nhận được tặng phẩm vô giá là sự sống? Bắc Kinh là Trung Hoa, Trung Hoa đích thực, với những cung điện có mái ngói vàng tươi và những bức tường của các đền đài bằng đất nung, những con lạc đà Mông Cổ, ở gần Vạn Lý Trường Thành và lăng mộ các ông vua nhà Minh. Đó là thế giới ngoại giáo với sự vui vẻ và hài lòng của người ngoại giáo. Giờ ta thử xem một cơ đốc nhân ở Trung Hoa có nghĩa là gì? Tôi từng được nuôi dưỡng trong cái vỏ bảo vệ của cơ đốc giáo. Trường San John là sự kế tục cái vỏ đó. Chúng tôi di động trong thế giới riêng của chúng tôi, bị cắt đứt về phương diện tri thức lẫn thẩm mỹ. Tôi rất tiếc phải nói điều này khỏi cộng đồng ngoại đạo chung quanh, một cộng đồng tự mãn và vinh quang, đầy tội ác, băng hoại, nghèo đói, nhưng cũng đầy vui tươi và mãn nguyện. Được nuôi dưỡng như một cơ đốc nhân đồng nghĩa với tiến bộ, có đầu óc Tây phương và có cảm tình với tân học. Đại khái có nghĩa là chấp nhận phương Tây với sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với cái kính hiển vi và phẫu thuật của phương Tây. Nó có nghĩa là một lập trường dứt khoát vững vàng về việc giáo dục dành cho nữ giới và chống lại chuyện năm thê bảy thiếp, chống hủ tục bó chân. Phụ nữ cơ đốc là những người đầu tiên bỏ việc bó chân, và mẹ tôi vốn được nuôi dạy từ nhỏ đến lớn như một cô gái ngoại đạo đã bó chân và mang vớ. Nó có nghĩa là một thái độ ủng hộ việc phổ cập giáo dục cho đại chúng và một vài ý niệm về dân chủ và nói tiếng Anh đối với những người có học thức khá. Nó cũng có nghĩa, ít ra là ở hạ môn, việc Latin hóa văn tự Trung Hoa, sự hiểu biết về chữ Trung Hoa bị tàn lụi, nhiều khi kiến thức về Trung Hoa, văn học dân gian và kịch nghệ Trung Hoa cũng bị tàn lụi. Việc Latin hóa văn tự là một chuyện kỳ diệu. Ở Hạ Môn, chúng tôi có một hệ thống Latin hóa hoàn hảo với 7 giọng vốn chế nhạo mọi luận chứng của các nhà hoa học chống lại nó. Mẹ tôi có thể đọc toàn bộ Kinh Thánh viết bằng văn tự Latin hóa, ngoài chuyện bà còn tự học để đọc Thánh Ca bằng chữ Hán. Và mẹ viết thư cho tôi bằng một thứ văn tự Latin hóa hoàn toàn sáng sủa. Chuyện Latin hóa văn tự không phải là bất khả thi, nhưng về phương diện tâm lý, chúng tôi không muốn chuyện đó. Nhưng cũng có những bất tiện đối với việc giáo dục cơ đốc giáo vốn chẳng mấy chốc trở nên rõ ràng. Tôi không chỉ đã tự dứt mình ra khỏi triết học Trung Hoa mà cả văn học dân gian Trung Hoa nữa. Khi biết triết học Trung Hoa, đối với một người Hoa bình thường thì còn có thể tha thứ được. Nhưng không biết những thần linh và những chuyện dân gian của Trung Hoa thì rõ là vô lý. Chuyện đã xảy ra đó là việc đào tạo cơ đốc giáo của tôi quá hoàn hảo. Có một yếu tố của chủ nghĩa Calvin trong đó. Tôi không được phép nghe những chuyện thơ cổ rất hay do những người hát rong mù của Chương Châu hát kể với tiếng đàn đệm theo. Những người mù hát dạo này đôi khi là đàn ông nhưng thường là đàn bà, đi lang thang qua các đường phố vào buổi tối với một cái chuông nhỏ trong tay và một chiếc lồng đèn, kể những câu chuyện huyền hoặc hoang đường hay những thiên lịch sử diễn nghĩa của Trung Hoa thời xưa. Mẹ tôi vốn lớn lên từ một gia đình ngoại đạo kể cho chúng tôi nghe một vài câu chuyện này, nhưng tôi chưa bao giờ được nghe từ chính những người ca hát rong. Khi bọn con trai chúng tôi đi ngang qua một cuộc diễn tuồng tại quảng trường Kulansu, chúng tôi đã được dặn dò là phải nhìn thẳng, đi qua sân khấu và không được lãng vãng ở đó. Giờ đây, sân khấu là phương tiện phổ biến để giáo dục dân chúng Trung Hoa, người có học cũng như người thất học, về lịch sử dân tộc mình. Bất kỳ người Hoa bình thường nào cũng biết rành hơn tôi về những nhân vật trong Tam Quốc Chí diễn nghĩa. Ngay từ thời thơ ấu, tôi đã biết đến tiếng kèn của Giô-suê đã làm sụp đổ các bức tường của Jericho. Khi tôi khám phá ra rằng nước mắt nàng Mạnh Khương khi tìm thấy chồng mình chết, khi lao động khổ sai để xây Vạn Lý Trường Thành đã làm trôi đi một góc của Trường Thành, tôi tức giận vô cùng. Tôi đã bị lừa dối về di sản của dân tộc tôi. Đó là điều mà một nền giáo dục tốt của Cơ Đốc kiểu Thanh giáo Puritans có thể đem lại cho một thiếu niên Trung Hoa. Tôi quyết định đắm mình vào dòng chảy của ý thức dân tộc mình. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh từ người ngoại đạo trở thành Cơ Đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho tôi khăng khít ít nơi hồng chào huyết, khi không chào đồng huyết bất tuyệt. Giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gì tay, trước ngôi ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nối tường trần, dường như thoát é cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao, chưa ném qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đạo. Xin hãy kéo tôi cho càng gần đời thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.